Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga-Ukraine tố nhau pháo kích xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Đồng minh hàng đầu của Tổng thống Putin nói Nga không thể đình chiến dù Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO. Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra cựu Tổng thống Trump liên quan tới tài liệu mật. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Moscow và Kyiv ngày thứ Bảy lại cáo buộc lẫn nhau pháo kích xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga chiếm đóng ở Ukraine, vốn đã khơi lên lo ngại quốc tế rằng giao tranh trong khu vực này có thể gây ra thảm họa. Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã bị lực lượng Nga kiểm soát từ đầu tháng 3, ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine. Các nhân viên người Ukraine tiếp tục vận hành nó, và trong những tuần gần đây, hai bên đã quy trách nhau về các vụ pháo kích gần nhà máy. Cơ quan năng lượng nhà nước Energoatom của Ukraine cho biết, quân đội Nga một lần nữa pháo kích vào khuôn viên tổ hợp nhà máy trong 24 giờ qua. Thiệt hại đang được làm rõ, Energoatom viết trong một phát biểu trên Telegram. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine pháo kích vào tổ hợp nhà máy 3 lần trong 24 giờ qua. Hãng tin Reuters nói họ không thể xác minh báo cáo từ chiến trường. Tổng cộng 17 quả đạn đã được bắn, 4 quả trúng vào nóc tòa nhà đặc biệt số 1, nơi chứa 168 tổ hợp nhiên liệu hạt nhân Westinghouse của Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông cáo. Họ nói 10 quả đạn nổ gần một kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng khô, và 3 quả nữa gần một tòa nhà có kho chứa nhiên liệu hạt nhân mới. Họ nói tình hình phóng xạ tại nhà máy vẫn bình thường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày thứ Sáu nói, tình hình tại Zaporizhia vẫn rất rủi ro sau khi 2 trong số 6 lò phản ứng của nước này được kết nối lại với lưới điện sau vụ pháo kích khiến nhà máy hạt nhân bị ngắt kết nối lần đầu tiên trong lịch sử. Energoatom tối ngày thứ Sáu nói rằng cả hai lò phản ứng đang hoạt động của nhà máy đã được kết nối lại với lưới điện và đang cung cấp điện trở lại sau khi chúng bị ngắt hoàn toàn vào ngày thứ Năm. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA muốn đến nhà máy ở miền nam đất nước và người đứng đầu cơ quan Rafael Grossi cho biết hôm thứ Năm rằng họ sắp có thể cử các quan chức đến đó. Phát biểu của Energoatom ngày thứ Bảy cho biết nhân viên của họ tại nhà máy đã phải chịu áp lực gia tăng trước chuyến thăm có thể diễn ra. Người Nga chuẩn bị cho chuyến thăm của IAEA đã gia tăng áp lực lên các nhân viên của nhà máy hạt nhân Zaporizhia để ém nhẹm lời khai của họ về tội ác của những người chiếm đóng này và sử dụng nó như một căn cứ quân sự, cơ quan này nói. Bộ trưởng Ngoại giao các nước G7 trước đó đã thúc giục Nga giao lại nhà máy cho Ukraine. Trước đó trong tháng này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói các thiết bị quân sự và nhân viên nên được rút khỏi nhà máy và kêu gọi nỗ lực để bảo đảm nó không phải là mục tiêu của các hoạt động quân sự. Một đồng minh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Sáu nói Moscow sẽ không ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine ngay cả khi Kyiv chính thức từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, giờ là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của Nga, cũng nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Pháp rằng Nga sẵn lòng hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với một số điều kiện nhất định. Ngay cả trước cuộc xâm lược hồi tháng 2, Moscow đã tuyên bố rõ ràng rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO là không thể chấp nhận được. Từ bỏ sự tham gia trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương giờ là điều thiết yếu, nhưng không đủ để thiết lập hòa bình, ông Medvedev nói với đài truyền hình LCI trong các trích dẫn được các hãng thông tấn Nga đăng tải. Ông nói Nga sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được các mục tiêu. Ông Putin nói rằng ông muốn giải trừ phát xít Ukraine. Kyiv và phương Tây cho rằng đây là cái cớ vô căn cứ cho một cuộc chiến tranh xâm lược. Nga và Ukraine đã tổ chức một số vòng đàm phán sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, nhưng không đạt được tiến triển nào và có rất ít triển vọng để tái tục. Các cuộc đàm phán sẽ tùy thuộc vào các sự kiện diễn ra như thế nào. Chúng tôi trước đây đã sẵn sàng gặp, ông Medvedev nói. Trong các phát biểu của mình, ông cũng cho biết vũ khí của Mỹ cung cấp cho Ukraine như hệ thống phóng nhiều phi đạn HIMARS chưa đề ra mối đe dọa đáng kể. Nhưng điều đó có thể thay đổi, ông nói, nếu vũ khí Mỹ gửi đến có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. Có nghĩa là khi phi đạn này bay được 70 km thì là một chuyện, nhưng 300-400 km thì lại là chuyện khác. Lúc bấy giờ nó sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với lãnh thổ của Liên bang Nga, ông nói. Khả năng của Nga ở miền Bắc là một thách thức chiến lược đối với NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố vào ngày 26 tháng 8, hoan nghênh các khoản đầu tư được công bố gần đây của Canada vào các hệ thống phòng thủ Bắc Mỹ sau chuyến thăm đầu tiên của ông tới vùng Bắc Cực của Canada. Ông Stoltenberg nói, tầm quan trọng của miền Bắc đang ngày càng gia tăng đối với NATO và đối với Canada vì chúng tôi nhận thấy sự tăng cường quân sự đáng kể của Nga. Ông Stoltenberg cho biết khi đứng bên cạnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Cold Lake, tỉnh Alberta. Ông Stoltenberg cho hay Nga đã mở lại hàng trăm địa điểm quân sự từ thời Liên bang Xô Viết ở Bắc Cực, sử dụng vùng này để thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới. Ông cũng cảnh báo rằng Nga và Trung Quốc đang hình thành quan hệ đối tác chiến lược ở Bắc Cực, thách thức các giá trị và lợi ích của NATO. Canada bị chỉ trích vì chi quá ít cho quân sự trong tư cách là một thành viên NATO. Nhưng sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, Canada vào tháng 6 loan báo sẽ đầu tư 4,9 tỷ đô la Canada, tức khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ, trong 6 năm tới để hiện đại hóa NORAD, tổ chức quốc phòng chung giữa Mỹ và Canada. Tình hình địa chính trị đã thay đổi trong những tháng qua. Đó là lý do tại sao việc ghi nhận Nga là mối quan tâm ngày càng tăng đối với tất cả chúng ta, giúp chúng tôi kịp thời chia sẻ với Tổng thư ký và với NATO về tất cả những điều Canada đang làm thông qua NORAD, ông Trudeau nói. Hai ông Trudeau và Stoltenberg đã đến thăm vịnh Cambridge ở Nunavut hôm 25 tháng 8, một ngôi làng phía trên vòng Bắc Cực, nơi đặt một tiền đồn radar phòng không. Đây là một phần của hệ thống cảnh báo phía Bắc của NORAD mà các chuyên gia cho rằng đang rất cần được nâng cấp. Bộ Tư pháp Mỹ ngày thứ Sáu tiết lộ họ đang điều tra cựu Tổng thống Donald Trump về việc đem hồ sơ khỏi Nhà Trắng, vì họ tin rằng ông lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu này, bao gồm một số tài liệu liên quan đến thu thập thông tin tình báo và các nguồn tin con người bí mật, vốn là những thông tin mà Mỹ giữ kín nhất. Bộ công bố một bản tuyên thệ được bôi đen nhiều chỗ, vốn được dùng làm cơ sở cho cuộc khám xét bất thường của Cục Điều tra Liên bang FBI vào ngày 8 tháng 8, nhắm vào nơi ở của ông Trump ở bang Florida. Trong đó, các đặc vụ đã thu giữ 11 bộ hồ sơ bảo mật, bao gồm một số tài liệu mang ký hiệu tuyệt mật. Những tài liệu này có thể đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia nếu bị lộ. Trong bản tuyên thệ, một đặc vụ FBI cho biết cơ quan này đã duyệt xét và xác định 184 tài liệu mang dấu hiệu bảo mật chứa thông tin quốc phòng, sau khi ông Trump hồi tháng 1 trả lại 15 thùng hồ sơ chính phủ mà cơ quan lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ tìm kiếm. Những hồ sơ khác trong các thùng đó, theo bản tuyên thệ, có ghi chú viết tay của ông Trump. Cuộc khám xét là một phần của cuộc điều tra liên bang về việc liệu ông Trump có đem đi và lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu đó hay không khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021 sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước Tổng thống Joe Biden, và liệu ông Trump có tìm cách cản trở cuộc điều tra hay không. Ông Trump, người theo đảng Cộng hòa, đang cân nhắc tranh cử tổng thống lần nữa vào năm 2024. Mô tả cuộc khám xét được tòa án chấp thuận tại khu resort Mar-a-Lago ở Palm Beach là có động cơ chính trị. Và vào ngày thứ Sáu, một lần nữa, mô tả đó là một vụ đột nhập. Các tài liệu được công bố cùng với bản tuyên thệ tiết lộ rằng một số lượng đáng kể các nhân chứng dân sự hiểu biết về các hành động của ông Trump sau khi rời nhiệm sở đã giúp đỡ cuộc điều tra. Đây được xem là một tiết lộ hiếm hoi. Cuộc khám xét là một bước leo thang đáng kể của một trong số các cuộc điều tra cấp liên bang và cấp bang mà ông Trump đang phải đối mặt liên quan đến thời gian ông tại vị và trong hoạt động kinh doanh tư nhân. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các bài tường trình liên quan tới Việt Nam. Đầu tiên là Nguyễn Trung với bản tin cho biết Liên Hợp Quốc và Việt Nam hợp tác phát triển bền vững. Kế đến là Anton tìm hiểu vì sao người Việt Nam trung bình phải mất gần 60 năm làm việc mới có đủ khả năng mua được nhà.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam bà Pauline Tamesis mới đây đã ký khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026 giữa chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú và không thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững 2022-2026, gọi tắt là CF, là tài liệu chiến lược chủ chốt, hướng dẫn và định hướng sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và nêu bật cam kết mạnh mẽ chung nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người. Phát biểu tại lễ ký văn kiện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được Liên Hợp Quốc dẫn lời nói tại buổi lễ hôm 11 tháng 8 rằng khung hợp tác CF được ký kết và thực hiện vào thời điểm Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ông Dũng được dẫn lời nói tiếp rằng Chính phủ Việt Nam cũng đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để phát triển đất nước. Cùng với các đối tác phát triển, Liên Hợp Quốc có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển hội nhập và tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế thông qua việc cung cấp tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với các nước đang phát triển, giới thiệu những kinh nghiệm chuyên môn, đảm bảo hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, ông Dũng nói theo Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis được tổ chức của bà trích lời nói rằng đại dịch đã củng cố niềm tin của Liên Hợp Quốc về tính ưu việt của sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau. Nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau thông qua CF là cam kết cơ bản của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau, đòi hỏi một cách tiếp cận rộng rãi, huy động sự tham gia của toàn thể bộ máy chính phủ và toàn thể xã hội, bà nói theo Liên Hợp Quốc. Bà được trích lời bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam có thể tận dụng nguồn lực dân số có khả năng thích ứng cao, cần cù và ngày càng tăng trưởng để thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài cho tất cả mọi người, và cùng lúc vẫn bảo vệ được môi trường cho hành tinh chung của chúng ta. Theo phía Liên Hợp Quốc, tổ chức này và Chính phủ Việt Nam đề ra 4 kết quả phát triển chính, gồm phát triển xã hội bao trùm, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường, chia sẻ thịnh vượng thông qua chuyển đổi kinh tế và quản trị và tiếp cận công lý. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, theo Liên Hợp Quốc, hai bên tập trung vào một môi trường an toàn và sạch hơn do kết quả của việc giảm nhẹ và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng khả năng phục hồi, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cung cấp năng lượng sạch và tái tạo, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. Trong khi đó, tin cho hay, việc quản trị và tiếp cận công lý tập trung vào cải thiện quản trị, các thể chế đáp ứng tốt hơn, tăng cường pháp quyền, bảo vệ và tôn trọng quyền con người, bình đẳng giới và tự do khỏi mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Người lao động bình thường ở Việt Nam giờ đây phải mất tới 2/3 cuộc đời mới mua được một căn hộ, các báo Việt Nam cho hay, dẫn lại thông tin được đưa ra tại một buổi tọa đàm gần đây. Giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA hôm 23 tháng 8 rằng nạn đầu cơ nhà đất chưa bị kiểm soát chính là nguyên nhân làm người dân ngày càng khó mua nhà. Nhiều báo trong nước tường thuật về một buổi tọa đàm hôm 13 tháng 7, trong đó chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho biết ở thời điểm năm 2022, một người có thu nhập trung bình ở Việt Nam cần tới 57 năm tiền lương mới mua được một căn hộ. Tính toán này dựa trên các tiêu chí của Quỹ Tiền tệ Quốc tế theo ông Nghĩa được báo chí dẫn lại. Vẫn chuyên gia Nghĩa đưa ra so sánh thêm là cách đây 4 năm, người lao động Việt Nam cần 35 năm để mua được căn hộ. Như vậy, con đường đi đến sở hữu nhà của người Việt ngày càng nhiều khó khăn hơn. Theo quan sát của VOA, thông tin kể trên gây xôn xao dư luận, có người dùng từ choáng để diễn tả cảm xúc. Nhiều người nêu giả sử rằng nếu một người Việt bắt đầu đi làm và có thu nhập vào năm 21 tuổi, như vậy phải sau gần 6 thập kỷ làm việc liên tục, giả định thêm là không ốm đau, không mất việc. Người đó khi gần 80 tuổi mới có thể mua được nhà nếu còn sống. Nói thêm về vấn đề này, chuyên gia Nghĩa lưu ý rằng cũng theo các tiêu chí của IMF, khi người dân lao động bình thường ở một nước cần trên 30 năm làm việc mới mua được căn hộ, Điều đó cũng đồng nghĩa là thị trường bất động sản bắt đầu có hiện tượng bong bóng. Như VOA đã đưa tin, thu nhập quốc dân GNI trên đầu người của Việt Nam đứng thứ 7 trong số 11 nước Đông Nam Á và đứng thứ 130 trên 195 nước được Ngân hàng Thế giới thống kê xếp hạng, theo số liệu được ngân hàng này cập nhật ngày 1 tháng 7. Bộ chỉ số phát triển thế giới được Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy GNI đầu người của Việt Nam vào năm 2021 là $3,560, tương đương gần 84 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều tin bài trên báo chí trong nước dẫn lại thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy là trong cùng năm đó, tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hầu như không có căn hộ dưới giá 25 triệu đồng một mét vuông. Nhiều người dân nói việc đi tìm mua nhà hay căn hộ dưới 2,5 tỷ đồng ở các thành phố lớn là hành trình gian nan. Khi được hỏi vì sao người dân Việt ngày càng khó mua nhà, giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nói với VOA hôm 23 tháng 8.
Cái nguyên nhân của nó là cái tình trạng đầu cơ nhà ở đất ở ở Việt Nam hiện nay là chưa kiểm soát được.
Giáo sư Võ phân tích rằng thị trường Việt Nam đã và đang có sự lệch lạc khi mà lâu nay vẫn có nhiều nguồn cung các loại bất động sản có tính chất đầu cơ. Tương tự như vậy là cầu đầu cơ luôn cao. Trong khi đó, cầu về nhà ở giá cả phải chăng trong khả năng thanh toán của người dân có thu nhập thấp lại không có cung. Ông Võ nói thêm với VOA.
Thế chính vì vậy mà nó tạo nên một cái tình trạng là luôn luôn rơi vào sốt giá đất. Cái người mà cần nhà đất để ở thì không có nguồn cung. Tức là một trường hợp mà nhà giá rẻ, nhà mà vừa cái túi tiền của người có thu nhập thấp đi thì không có nguồn cung. Thế nhưng mà đối với khu vực cao cấp ấy thì là
nạn đầu cơ tiếp diễn năm nay qua năm khác vì Việt Nam chưa có sắc thuế đánh vào bất động sản nên chưa khống chế được tình trạng sốt giá trước đây cũng như hiện nay, vẫn lời giáo sư Võ. Vấn đề đánh thuế bất động sản đã nhiều lần được đặt ra kể cả tại Quốc hội của Việt Nam như VOA đã đưa tin, nhưng chưa ngã ngũ vì bản thân nhiều người dân không muốn đóng thêm tiền thuế trong bối cảnh thu nhập còn chưa cao. Trong khi đó, một số nhà quan sát nói với VOA rằng giới quan chức và những người giàu có vừa nắm trong tay nhiều bất động sản vừa có thể gây ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách, càng không muốn có thuế đánh vào bất động sản. Thiếu giải pháp lâu bền, một biện pháp trước mắt đã được nhà nước Việt Nam áp dụng trong những tháng gần đây để điều trị cơn sốt nhà đất là siết chặt tín dụng, tức là không cho vay nữa mà kiểm soát việc vay, đặc biệt là những trường hợp vay để đầu tư vào bất động sản, giáo sư Đặng Hùng Võ nói. Nhưng để biết được động thái này có hiệu quả ra sao, phải có thời gian theo dõi, ông nói thêm. Một động thái khác có thể góp phần giúp cho một số người thu nhập thấp dễ thở hơn trong cuộc mưu cầu sở hữu nhà là hồi tháng 8, Bộ Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị về thúc đẩy phát triển nhà xã hội. Tại đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề xuất xây dựng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp và công nhân trong giai đoạn 2022-2030. Các bản tin tường thuật về sự kiện này dẫn lại lời Bộ trưởng Nghị đánh giá rằng số lượng nhà ở xã hội xây dựng được trong thời gian qua chưa được nhiều, tổng cộng khoảng 250.000 căn, là do còn có nhiều khó khăn trở ngại về thủ tục đầu tư xây dựng, trình tự mua bán cũng kéo dài, phức tạp hơn nhà thương mại. Ông Nghị cho rằng cần sửa đổi một loạt luật gồm luật nhà ở, luật đất đai, luật đấu thầu, luật thuế, v.v. để giúp tăng tốc việc xây nhà xã hội. Bình luận về vấn đề này, giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA.
Nếu phát triển được phân khúc này, thì chắc chắn là cũng sẽ là hạn chế cái việc tăng cung. Thế nên cái khác là cái khó khăn của nhà đầu tư cũng sẽ chuyển từ phân khúc khá cao sang phân khúc đã phải chăng.
Giáo sư Võ góp ý thêm rằng Việt Nam cũng cần chuyển tư duy về nhà ở xã hội mang tính bao cấp quá nhiều sang tư duy về cơ chế thị trường để phát triển nhà ở giá cả phải chăng. Ngân sách nhà nước không thể đủ để bao cấp cho nhà ở xã hội được, chắc chắn là sẽ khó dẫn đến thành công, cho nên Việt Nam phải thay đổi tư duy, vị cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói với VOA.
Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Tin từ Bộ Xây dựng cho biết trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trên cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ghi nhận từ một dự án nhà ở xã hội đã đưa vào khai thác ở Sài Gòn. Một khách hàng nơi đây cho biết.
Ví dụ như chú về đây thì chú mua thì một tháng là chú phải tất toán là 6 triệu. Dạng mình mua dạng giống như là nói thuê nhà ở xã hội vậy đó. Thì mình ví dụ như đầu tiên là mình chỉ đưa trước khoảng vài chục thôi. Để mình tạm ứng gọi là cái tiền đặt cọc của mình. Rồi còn lại bao nhiêu thì sẽ trả. Hình thức là không có lãi suất á, cứ trả dần tháng 6 triệu cho đến khi nào mình hết cái khoản đó. Đó thì sau 5 năm thì mình mới có quyền mình sang nhượng cái phần này cho người khác.
Không hẳn ai cũng có nhu cầu sở hữu nhà ở xã hội, mà nhiều khi chỉ cần thuê nhà giá rẻ để tiện đi làm. Ông Lê Văn Hoàng, một công nhân quê An Giang, chia sẻ.
Làm công nhân thì không có cái đâu phải là làm lâu dài trên đây, tại vì còn quê mình muốn về quê nữa chứ đâu muốn là ở đây. Là em là không mua chỉ thuê là nó hợp lý cho mọi công nhân hơn.
Với không ít lao động là cư dân bản địa thì việc sở hữu một căn nhà để được chỗ ở tươm tất cho con cái họ có không gian rộng rãi vui chơi là ước mơ chung. Nhưng làm sao để hiện thực hóa ước mơ ấy? Bởi ngay cả một khu lưu trú dành riêng cho công nhân cũng đang là mơ ước. Công nhân Nguyễn Chính kể.
Trên đó là khu lưu trú công nhân Lê Minh Xuân 2. Thì do công ty nè cũng cho công nhân đấu thầu rồi cho thuê lại ở vậy đó. Tháng 750. Rồi điện nước thì mình xài nhiêu mình tính nhiêu.
Vì có một khu lưu trú mà doanh nghiệp dành cho công nhân sẽ tạo thêm động lực toàn tâm, toàn ý trong công việc. Ông Nguyễn Duy Phương diễn giải với góc nhìn quản trị nhân sự.
Đôi bên cũng có lợi đó. Người công nhân của doanh nghiệp đó và doanh nghiệp đó cùng có lợi thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Còn vấn đề giải quyết được những cái nhà lưu trú đó hay không thì nó ăn thua còn giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Đó. Nếu cái mô hình đó được thì rất tuyệt vời.
Chia sẻ của ông Phương cũng như của hai công nhân ở trên cho thấy nhu cầu về các khu lưu trú, các ký túc xá dành cho người lao động là nhu cầu thiết thực và cần được sự quan tâm hơn nữa từ phía hoạch định chính sách của quản lý nhà nước. Lễ dỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 8 tại khu được quen gọi là Lăng Ông Bà Chiểu. Người dân đến để chiêm bái Đức Tả Quân như một nét văn hóa ăn sâu vào tâm thức của người con, vùng đất gia đình xưa. Bà Hồ Kim La chia sẻ cảm xúc.
Đức ông Lê Văn Duyệt thì đã coi như là đã vì dân vì nước đã dám giết cha vợ của vua Minh Mạng, giết trước rồi mới về tối sau, thì mặc dầu là coi như là đã phạm thượng nhưng mà đó là vì dân vì nước, cho nên ông Lê Văn Việt cũng như không nghĩ thân mình mà phải tiêu diệt trước, giết trước những người mà tham ô hoặc là hại dân hại nước.
Khách thập phương đến cúng lễ dỗ đã góp thêm cùng ban tổ chức những mâm trái cây cùng những món quà quê dân dã. Bà Huỳnh Thị Phương nhận xét.
Mỗi năm có bày ngũ quả, làm mấy cái trái cây rồi đó. Thí dụ con cọp thì làm cọp, con rồng làm rồng. Rồi các trên trình bày nó rất là đẹp. Nhưng năm nay trong cái thời cuộc, trong cái sự mà bệnh hoạn đem lại một cái điều không hay cho nhân dân là dịch bệnh, cho nên là cũng hơi gói gọn lại.
Tả quân Lê Văn Duyệt là một dũng tướng với hai lần làm tổng trấn Gia Định Thành và ông được xem là người có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất phương Nam. Trong tâm thức dân gian, Đức Tả quân được xem như một vị phúc thần bảo hộ bình an và ban phúc lộc cho người dân. Bà Lê Thị Diệu nhắn nhủ.
Các con cháu bây giờ là
người nào biết thì về đây kính ông, trước là quốc thế dân an, sau là nhà được thịnh vượng, rồi con cháu cũng nêu theo cái gương của ông.
Dũng khí quân pháp bất vị thần của Đức Tả Quân là tấm gương muôn đời đối với những nhà kỹ trị quốc gia. Bà Hồ Kim La bày tỏ ước nguyện.
Cũng mong muốn rằng là cái cuộc sống của nhà nước bây giờ cũng như là các cấp lãnh đạo trên thì chúng ta cũng phải noi gương theo ông để mà sống và vì chính nghĩa để lo cho dân, lo cho nhà nước.
Lễ dỗ Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt lần thứ 190 được thực hiện theo nghi thức tế lễ từ triều Nguyễn dành cho các bậc khai quốc công thần. Lễ phẩm cúng dỗ gồm trà, rượu, trầu cao, trái cây Nam Bộ và đặc biệt là bánh gia đình xưa cùng các món ăn đặc trưng phương Nam.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là một điểm phát đồ dùng học tập miễn phí cho phụ huynh, học sinh và các giáo viên. Chương trình do các bạn trẻ trong cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ thực hiện tại một sự kiện của cộng đồng. Các phụ huynh và giáo viên tề tựu về đây để được nhận đầy đủ đồ dùng học tập hoặc bổ sung thêm những món còn thiếu cho năm học mới. Bà Maria Ibarra, một giáo viên tại quận Fairfax, bang Virginia, nói: "Thật là tuyệt, năm nào tôi cũng đi mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Những chương trình như thế này thực sự rất có ích đối với những giáo viên như tôi." Trung tuần tháng 8, các bậc phụ huynh ở Mỹ thường cùng con trẻ đi mua sắm đồ dùng học tập miễn thuế, giảm giá, vốn được thực hiện đều đặn hàng năm tại các tiểu bang để chào đón các em quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè dài. Tuy vậy, không ít gia đình không thể tìm mua đầy đủ các đồ dùng học tập cần thiết ngay trong một lần đi mua sắm, đặc biệt là các giáo viên, khi số lượng đồ dùng học tập cho cả năm học mà họ phải chuẩn bị là không hề nhỏ. Anh Tony Nguyễn, một tình nguyện viên của chương trình thì cho biết thêm.
Cái này mình cũng nguyên cả năm mình cho mấy cái gia đình mà cũng cần giúp đỡ đó. Với lại cũng đã lúc rồi thì cũng nhiều người cũng tiền cũng hơi thiếu. Thì tụi này cũng muốn cho giúp đỡ được một chút. Đó, nhưng mà cái này thì là nguyên năm cũng có thể nhận được cái phần này. Và thầy giáo, cô giáo mà có ID á, thì tụi này có thể cho nhiều hơn.
Trong hai ngày tặng quà 20 và 21 tháng 8 vừa qua, các tình nguyện viên đã phát ra hàng nghìn loại đồ dùng học tập miễn phí khác nhau cho hàng trăm phụ huynh, học sinh và các giáo viên đến với chương trình này. Các tình nguyện viên cho biết nguồn kinh phí để thực hiện chương trình được huy động từ các quận hạt địa phương và một số tổ chức cá nhân khác nhau. Chương trình quà tặng tựu trường miễn phí đã được các bạn trẻ gốc Việt thực hiện đều đặn trong nhiều năm qua và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh, các em học sinh và cả các giáo viên trong khu vực thủ đô nước Mỹ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.